là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, mời quý vị và các bạn cùng về thăm xã Tú Lễ, huyện Văn Chấn để thưởng thức hương vị cốm đặc trưng của đồng bào Thái nơi đây. Tiếp đó chúng tôi sẽ đề cập tới hệ lụy tai nạn giao thông và vấn đề xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều 21 tháng 9 thực hiện chương trình công tác, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017, kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường chỉnh đốn Đảng và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cùng dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phóng viên Bích Thu Trung Dũng đưa tin.
Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh hiện có 72 tổ chức cơ sở đảng, 30 đảng bộ và 42 chi bộ với 128 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. 8 tháng năm 2017, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, quốc phòng an ninh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đối với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song Đảng ủy khối đã có nhiều giải pháp cùng với các tổ chức cơ sở đảng đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng các phong trào thi đua lao động sản xuất. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp có mức tăng trưởng khá. Đã có gần 82% doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có lãi, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong khối đạt gần 4.700 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 5,7 triệu đô la, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp đã tạo việc làm thường xuyên cho gần 10.000 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 6 triệu đồng một người một tháng, nộp ngân sách nhà nước 280 tỷ đồng. Các chế độ chính sách đối với người lao động đều được đảm bảo. Bên cạnh đó, công tác xây dựng đảng luôn được Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đảng ủy khối đã triển khai quán triệt học tập kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đặc biệt là quán triệt học tập nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 khóa 12, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các chính sách đầu tư, thu hút nguồn lực của tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức một lớp nhận thức về Đảng cho 66 quần chúng ưu tú, một lớp đảng viên mới cho 61 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, chế độ sinh hoạt đảng được đổi mới phù hợp với tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về vai trò lãnh đạo của Đảng ủy khối đối với doanh nghiệp trên các phương diện như tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tỉnh, xây dựng đảng, trong đó tập trung vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng cơ sở đảng, đảng viên và kiểm tra giám sát, đánh giá vai trò hạt nhân, cầu nối chính trị, kết nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy và với chính quyền các cấp, đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất để thúc đẩy loại hình doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư để tạo ra sân chơi chung cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đạt được trong những năm gần đây, cũng như trong 8 tháng năm 2017. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên một số lĩnh vực, trong đó có phát triển đảng viên và phát triển doanh nghiệp. Cùng chính quyền tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phát huy vai trò là cơ quan quản lý, tham mưu tốt cho tỉnh để hoạt động đảng trong doanh nghiệp phát huy hiệu quả. Có nhiều đổi mới, năng động, sáng tạo, quan tâm củng cố phát triển tổ chức cơ sở đảng, xứng đáng là cầu nối chính trị của cấp ủy, chính quyền đối với doanh nghiệp và ngược lại. Xây dựng được mối quan hệ gắn kết với doanh nghiệp, tạo được vị thế của đảng ủy với doanh nghiệp. Về nhiệm vụ trong quý tư và cả năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của Đảng bộ tỉnh, vì vậy phải tham mưu kịp thời để phát triển Đảng và tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Tham gia xây dựng, phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, Đảng ủy khối phải chủ động nghiên cứu để có định hướng cho doanh nghiệp, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm lãnh đạo, sát cánh hỗ trợ doanh nghiệp nhiều hơn. Tiếp tục rà soát lại nhiệm vụ năm 2017 để phấn đấu hoàn thành, chuẩn bị tốt nhiệm vụ năm 2018. Xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 12 với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp. quan tâm toàn diện công tác giáo dục tư tưởng trong toàn khối, nhưng phải thiết thực, phù hợp, gắn với lợi ích doanh nghiệp, tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên. Thường xuyên cập nhật tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh cho doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp kịp thời nắm bắt chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đảng ủy khối cần nhận thức sâu sắc về sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với doanh nghiệp, từ đó có sự tham mưu phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp. Chú trọng phòng chống biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong doanh nghiệp, đặc biệt phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong mỗi cán bộ, đảng viên. Thời gian tới, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh cần phối hợp với các đoàn thể, phát triển đoàn viên, hội viên, tổ chức hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng, làm cốt lõi xây dựng môi trường chính trị xã hội rõ nét, chú trọng công tác kiểm tra, quan tâm đến quyền và lợi ích của người lao động. Nhất trí với những kiến nghị, đề xuất của Đảng ủy khối doanh nghiệp, đặc biệt việc triển khai trang thông tin điện tử của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần làm đúng quy trình để thẩm định, tính toán nội dung, phối hợp với các doanh nghiệp trong khối để trang điện tử đi vào hoạt động hiệu quả, là cẩm nang chính trị để các doanh nghiệp có thể nắm được thông tin. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng đồng tình với chủ trương của Đảng ủy khối là lấy phiếu đánh giá của doanh nghiệp đối với các ngành liên quan, nhưng cần có sự phối hợp để có cách làm hợp lý.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa đi kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội ruộng bậc thang Mù Căng Chải và festival dù lượn bay trên mùa vàng đèo Khao Phạ, huyện Mù Căng Chải. Phóng viên Nguyễn Hà đưa tin.
Đến thời điểm này, huyện Mù Căng Chải hoàn thành các phần việc chuẩn bị cho lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải và festival dù lượn bay trên mùa vàng đèo Khao Phạ, huyện Mù Căng Chải. Huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú. Đối với festival dù lượn bay trên mùa vàng, tổ chức bay hóa trang lần thứ nhất năm 2017 tại đèo Khao Phạ đã thu hút 110 phi công đăng ký tham gia biểu diễn. Huyện đã chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, đồng thời tổ chức trưng bày khèn mông, trưng bày sách, trưng bày ảnh và các gian hàng bày bán các sản phẩm địa phương. Đồng thời, huyện Mù Căng Chải cũng lựa chọn 30 hộ gia đình làm du lịch cộng đồng cho du khách trải nghiệm những giá trị văn hóa cùng cộng đồng dân tộc Thái, dân tộc Mông. Điểm nhấn của du lịch cộng đồng năm nay là khu du lịch tại bản Hua Khát, xã Nậm Khắt. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại đồi Mâm Xôi, xã La Bán Tần và điểm bay dù lượn đèo Khao Phạ, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện Mù Căng Chải cần tiếp tục chuẩn bị chu đáo các điều kiện để lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải và festival dù lượn bay trên mùa vàng đèo Khao Phạ huyện Mù Căng Chải diễn ra thành công. Trong đó, huyện cần tuyên truyền vận động nhân dân dọn vệ sinh môi trường, đảm bảo hành lang an toàn giao thông tại các điểm du lịch, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, xây dựng văn hóa lễ hội. Cùng với đó, huyện cần tổ chức tốt công tác hậu cần, đón tiếp khách đảm bảo chu đáo trang trọng, tổ chức các phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong dịp lễ hội, đảm bảo an toàn khi dù lượn bay. Đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện cần tổ chức lực lượng tốt, có phương án ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra, tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá tham quan, giá dịch vụ và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phục vụ khách du lịch. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đã thăm và tặng quà cho học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở La Bán Tần, huyện Mù Căng Chải.
Thực hiện cuộc vận động thanh niên Yên Bái giúp nhau làm kinh tế giai đoạn 2014-2019 do tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên phát động, đến nay toàn tỉnh đã duy trì thành lập 92 câu lạc bộ, 4 tổ hợp tác và 13 hợp tác xã do thanh niên làm chủ và tạo việc làm cho hàng trăm lao động là đoàn viên thanh niên nông thôn. Trong đó tiêu biểu như câu lạc bộ thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế tại xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, tổ hợp tác chế biến gỗ rừng trồng xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, hợp tác xã thanh niên Quy và C, xã Đại Phát, hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Phú Đạt, hợp tác xã Xuân Lan, xã Yên Hưng, huyện Văn Yên. Để các câu lạc bộ, tổ hợp tác và hợp tác xã thanh niên hoạt động hiệu quả, thời gian tới tỉnh đoàn Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và các tổ chức hỗ trợ thanh niên vay vốn sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Vụ đông năm 2017, Văn Chấn sẽ trồng 2.500 ha cây vụ đông, trong đó có trên 1.700 ha ngô, 250 ha khoai lang, 500 ha rau đậu các loại và 70 ha cá ruộng nuôi qua đông. Đối với cây ngô vụ này, huyện đưa ra một số giống ngô như DK6919, GS9989, AG59 và các giống tiến bộ kỹ thuật trong cơ cấu ngô của tỉnh vào gieo trồng.
Do thời vụ sản xuất cây ngô đông trên đất ruộng rất ngắn, nên Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Trạm khuyến nông huyện đã cử cán bộ kỹ thuật về các xã hướng dẫn nông dân làm bầu ngô để gặt lúa đến đâu đưa bầu ngô ra ruộng đến đó. Đến nay, bà con nông dân các xã vùng cánh đồng Mường Lò đã thu hoạch được trên 1.500 ha lúa và đưa ngô bầu ra ruộng trồng được 200 ha. Huyện phấn đấu kết thúc gieo trồng 1.200 ha ngô đông trên đất hai vụ lúa trước 30 tháng 9, chậm nhất là vào ngày 5 tháng 10. Một số diện tích trồng ngô nếp để làm ngô non hàng hóa kết thúc trồng muộn nhất vào ngày 10 tháng 10.
Liên đoàn lao động thành phố Yên Bái vừa phối hợp với công đoàn cơ sở phường Nam Cường trao số tiền hỗ trợ máy ấm công đoàn cho đoàn viên Vũ Kim Cương thuộc công đoàn phường Nam Cường đang ở trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp. Nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ thường xuyên đau ốm, thu nhập của hai vợ chồng công chức eo hẹp, việc chi phí cho khám chữa bệnh và nuôi con ăn học, chi phí cho cuộc sống hết sức khó khăn. Liên đoàn lao động thành phố Yên Bái đã hỗ trợ nguồn kinh phí 30 triệu đồng để đoàn viên Vũ Kim Cương xây nhà. Cùng với sự hỗ trợ của công đoàn cơ sở phường là 5.000 gạch tương đương gần 8 triệu đồng, gia đình cũng vay mượn thêm của anh em họ hàng để làm nhà. Ngôi nhà rộng 140m² và có tổng giá trị trên 300 triệu đồng đang được hoàn thiện sẽ giúp gia đình anh Vũ Kim Cương vơi bớt khó khăn, an cư lạc nghiệp.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, cùng với đặc sản gạo nếp tan, những năm gần đây xã Tú Lễ, huyện Văn Chấn còn được biết đến với đặc sản cốm nếp có vị ngọt, độ dẻo, hương thơm đặc trưng. Cốm nếp được người dân làm hoàn toàn thủ công, chủ yếu sử dụng trong bữa ăn hàng ngày và dùng làm quà biếu khách quý của gia đình. Tú Lễ đã và đang hình thành làng nghề sản xuất cốm phục vụ nhu cầu thị trường. Phóng sự sau xin giới thiệu về nghề sản xuất cốm nơi đây.
Vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 hàng năm là thời điểm lúa nếp tan Tú Lễ bước vào độ chắc sữa. Đây là thời điểm nhân dân xã Tú Lễ vào vụ sản xuất cốm. Để làm ra những hạt cốm thơm ngon, dẻo, hàng ngày chị Hoàng Thu Hà cùng với người dân thôn Nà Lóng dậy rất sớm, ra đồng, chọn những bông lúa vừa độ chắc, đem về lựa bớt hạt sâu, hạt đầu bông, rồi tuốt hạt và xào nhỏ lửa. Khi thóc non vừa độ chín, đem đi xay, giã sàng sẩy 3 đến 4 lần. Làm như vậy thì hạt cốm vừa dẹt vừa sạch mà vẫn giữ được hương vị vẹn nguyên của nếp tan Tú Lễ. Từng mẻ cốm sau khi giã được sàng lọc chấu thật kỹ để lựa chọn những hạt cốm đẹp nhất, đượm màu xanh, rồi dùng lá dong để gói lại, giữ mùi thơm và bảo quản hạt cốm không bị cứng. Chị Hoàng Thu Hà, thôn Nà Lóng, xã Tú Lễ, huyện Văn Chấn cho biết.
Ngày trước chỉ là làm ăn thôi, sau này có khách du lịch bắt đầu mới làm nhiều ra để bán. Từ miền ngược đến miền xuôi là ai đi qua Tú Lễ này cũng thích thưởng thức cốm Tú Lễ này.
Vào mùa cốm, xã Tú Lễ dường như nhộn nhịp hơn, hương thơm của cốm lan tỏa từ trung tâm xã đến chân đèo Khao Phạ, tập trung sản xuất cốm đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, đặc biệt khách du lịch thập phương, đã và đang là lựa chọn đúng và trúng của người dân xã Tú Lễ khi biết khai thác tiềm năng thế mạnh sẵn có của địa phương. Bà con ở tất cả 10 thôn bản của xã Tú Lễ đều làm cốm, nhưng tập trung nhiều nhất ở thôn Nà Lóng. Những ngày này đến với Nà Lóng, hương cốm bay thơm nước một vùng. Mỗi một đoàn xe dừng lại đón chào từng đoàn khách hồ hởi tíu tít lựa chọn, mua cho mình và người thân những gói cốm làm quà. Ông Nguyễn Cao Sơn, du khách thành phố Hà Nội nhận xét như thế này.
Cốm đây ngon, không khác gì cốm làng Vọng. Có khi còn ngon hơn, ý. Nó dẻo, nó thơm, nó rất thật. Không nhuộm gì nhưng mà màu rất xanh, rất đẹp.
Xã Tú Lễ có 150 hectare lúa, trong đó diện tích cấy giống lúa nếp tan khoảng 100 hectare. Trước đây, người dân Tú Lễ làm cốm để cúng tổ tiên, để sử dụng trong bữa ăn hoặc làm quà cho nhau. Còn bây giờ, nhà nhà làm cốm, người người làm cốm để nâng cao thu nhập. Mỗi cân cốm được làm ra có giá thành từ 90 đến 120 ngàn đồng. Hiện trung bình mỗi ngày, nhân dân Tú Lễ sản xuất và tiêu thụ được 5 đến 6 tạ cốm, góp phần nâng giá trị thu nhập trên diện tích lúa nếp, đạt từ 100 đến 120 triệu đồng một hecta một vụ. Mỗi công lao động làm cốm đạt 150 đến 200 ngàn đồng. Nhờ chế biến cốm từ giống nếp tan mà nhiều gia đình ở đây đã có của ăn của để. Từ đầu vụ đến nay, nhân dân xã Tú Lễ đã sản xuất được hơn 30 tấn cốm cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh, góp phần quảng bá, thu hút khách du lịch đến tham quan du lịch miền Tây của tỉnh Yên Bái. Đây là điều kiện để xã Tú Lễ tiếp tục quy hoạch, gìn giữ và phát huy giống lúa nếp đặc sản của địa phương.
Ông Hoàng Văn Soàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tú Lễ khẳng định.
phát triển cái giá trị và sản phẩm từ nếp, đặc biệt là trong cái cốm thì chúng tôi cũng sẽ có quan tâm và quy hoạch tới đây, ví dụ như các cái làng nào mà đã chuyên làm cốm, ví dụ như cái làng thôn bản Nà Lóng này, chúng tôi đã có định hướng tới đây cho các cái hộ làm sao mà phát triển được tốt và đảm bảo giữ vững được cái phát triển kinh tế. Cái thứ hai nữa là đảm bảo được là cái chất lượng, đặc biệt là cái uy tín về đối với khách hàng.
Sản phẩm cốm nếp Tú Lệ được các thực khách đánh giá ngon không kém các loại cốm nổi tiếng của nước ta. Ngoài đặc trưng hương thơm và độ dẻo, cốm Tú Lệ còn có vị ngọt đậm đà, khiến cho những ai đã từng thưởng thức đều không thể quên. Giúp cốm Tú Lệ trở thành sản phẩm ẩm thực, du lịch độc đáo của huyện Văn Chấn và quê hương Yên Bái. Hạt cốm xanh được làm ra bởi bàn tay khéo léo của những thiếu nữ Thái, như càng níu chân du khách đến với Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Mù Cang Chải vào thời điểm tháng 8 và tháng 9 hàng năm.
Tú Lệ gạo trắng nước trong, ai lên đến đó thì không muốn về. Câu ca như lời mời gọi du khách tìm về Tú Lệ và đến với xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn. Những ngày giữa mùa thu, khi những thửa ruộng bậc thang lưng chừng núi bắt đầu chín. Đây cũng là thời điểm bà con người Thái bắt đầu mùa vụ làm cốm vì lúa nếp thường chín muộn hơn. Hiện tại, cốm Tú Lệ đã trở thành một mặt hàng thương phẩm được nhiều thực khách xa gần ưa chuộng, trở thành món quà quê để mọi người gửi biếu bạn bè, người thân. Hy vọng rằng trong một tương lai không xa, cốm Tú Lệ sẽ sớm có được một thương hiệu và trở thành phong vị không thể thiếu của quê hương Yên Bái. Chương trình xin chuyển sang những nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, những giọt nước mắt lăn dài, những ám ảnh kinh hoàng hay những gánh nặng vật chất cho người trong cuộc, đó là điều, là những hậu quả đau lòng phía sau những vụ tai nạn giao thông. Song xót xa hơn cả là những mất mát không gì bù đắp được. Con mất cha, vợ mất chồng, mẹ mất con, gia đình bạn bè mất đi người thân yêu của mình. Nhân tháng hành động vì an toàn giao thông năm 2017, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau như một hồi chuông báo động từ những vụ tai nạn giao thông. Ngày 20 tháng 10 năm 2016, một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã cướp đi mạng sống của thanh niên trẻ Trần Ngọc Biên, tổ 2, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, khi anh mới vừa tròn 26 tuổi. Theo lời kể của mẹ đẻ nạn nhân, cái ngày định mệnh ấy xảy ra tại km 2, thành phố Yên Bái. Trong một lần đi chơi cùng các bạn, cũng chỉ vì coi thường việc chấp hành luật an toàn giao thông, mà Trần Ngọc Biên cùng hai bạn của mình đã phóng nhanh trên chiếc xe chở tới 3 người và đều không có mũ bảo hiểm. Vụ tai nạn đã khiến một người bạn của Biên bị thương nặng, một người may mắn thoát chết, còn Biên do đầu bị chấn thương nặng nên đã tử vong sau đó vài ngày. Bà Hoàng Thị Đông, mẹ đẻ Biên, tổ 2, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, nói trong chua xót.
Nhìn em thì khóc, biết là lúc đấy quá yếu rồi, chắc chắn là không qua khỏi. Lúc đấy biết là mất con thì không biết làm nào nữa, không thể cứu được nữa. Hai mẹ con chỉ biết nhìn con nằm đấy, nhìn em nhìn nằm đấy mà khóc thôi, không ai nói được câu nào nữa, bởi vì cái phòng cấp cứu đấy lúc đấy vào rồi là toàn những bệnh nhân nằm hôn mê thở bằng oxy hết.
Kể từ ngày con trai mất đi, nỗi buồn đã bao trùm kín lên căn nhà nhỏ nghi ngút khói hương của gia đình bà Hoàng Thị Đông. Nỗi đau thương mất mát quá lớn bởi con trai bà mất đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Bao ước mơ hoài bão tương lai vẫn còn dang dở phía trước. Lần dở lại những bức hình, những tin nhắn con trai để lại trong điện thoại, bà Đông không giấu được xúc động. Những giọt nước mắt trực trào trong đôi mắt trũng sâu của người mẹ vì khóc thương nhớ con. Xót thương con mình, nhưng bà Đông cũng luôn miệng trách mắng. Giá như hôm đó con tôi đúng bảo hiểm thì chắc chắn sẽ không sao. Bà Đông nói trong nghẹn ngào.
Nhiều lần đi lên xe, ngồi lên xe cái là cô nhắc nhở là đội cái mũ vào, úp cái mũ vào đầu ấy, không... Nó không nặng đâu, nó không làm sao đâu. Làm sao mà chúng mày đi lại cứ không đội mũ là sao? Nặng nhọc thì cái mũ mà không đội vào đầu ấy. Sợ xấu à? Lắm lúc còn bảo chúng mày sợ xấu, nó bảo hỏng mất tóc. Nó còn nói là hỏng mất tóc. Nó quay lại nó cười, nó vừa cười vừa đùa, nó hỏng mất tóc mẹ. Đúng thực ra là nếu như hôm đấy mà em nó đội mũ thì chắc chắn nó không đến cái hậu quả như vậy.
May mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng anh Nguyễn Trọng Quỳnh Anh, sinh năm 1994, xã Y Can, huyện Trấn Yên, cũng bị chấn thương nặng do bất cẩn va chạm giao thông với một chiếc xe tải.
hiện tại anh đang phải nằm điều trị tại khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Chưa kể những xây sát ngoài da, Nguyễn Trọng Quỳnh Anh còn bị gãy một ngón chân và một ngón tay. Theo các bác sĩ ở đây, để có thể hồi phục hoàn toàn, ít nhất cũng phải mất từ 1 đến 2 tháng. Chỉ vì tai nạn giao thông mà những ngày này thay vì có thể giúp đỡ bố mẹ kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, thì Nguyễn Trọng Quỳnh Anh chỉ có thể nằm một chỗ không đi lại được. Nguyễn Trọng Quỳnh Anh, xã Y Can, huyện Trấn Yên nói.
Em mong các bạn thanh niên ra đường có ý thức hơn, không phóng nhanh vượt ẩu và không sử dụng bia để tránh những hậu quả sau này do mình gây ra.
Nguyễn Trọng Quỳnh Anh không phải là trường hợp duy nhất đang phải nằm viện vì tai nạn giao thông, mà trong tổng số 70 bệnh nhân đang phải điều trị nội trú tại khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, thì có tới 34 bệnh nhân phải nằm viện vì tai nạn giao thông. Và ở trong mỗi vụ tai nạn đó, dù là lỗi trực tiếp hay gián tiếp của những người tham gia giao thông, thì cũng đều để lại những hậu quả nặng nề, không dễ gì nguôi ngoai. Bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Hải Bằng, trưởng khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết.
Khi bệnh nhân mà vào với những tổn thương quá nặng thì bệnh nhân để lại những di chứng rất là nặng nề sau phẫu điều trị. Có những bệnh nhân ra về với liệt chân tay hoặc là sống đời sống thực vật và rất là khó khăn cho cái vấn đề sinh hoạt, cũng như là một số bệnh nhân là phải người nhà chăm sóc suốt cả cuộc đời.
Hậu quả của những vụ tai nạn giao thông không chỉ là những con số thương vong mà phía sau đó là những giọt nước mắt, là những bi kịch không thể lường hết với mỗi gia đình. Song song với đó cũng đặt ra vấn đề trách nhiệm của các bậc phụ huynh trong việc chăm sóc quản lý con em mình để tránh các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Đã đến lúc mỗi người chúng ta cần phải nhận thức nghiêm túc về tác hại khôn lường của tai nạn giao thông. Vì vậy, hãy hành động ngay hôm nay để xây dựng một môi trường văn hóa giao thông an toàn, lành mạnh để không còn những thảm cảnh đau lòng phía sau tai nạn giao thông. Quý vị và các bạn thân mến, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy tai nạn giao thông xảy ra đều do lỗi của người điều khiển phương tiện, chủ yếu là trong giới trẻ. Vì vậy mà năm an toàn giao thông và tháng an toàn giao thông năm 2017 có chủ đề xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông với mục tiêu nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu niên học sinh.
Thưa quý vị và các bạn, theo phân tích thống kê của Bộ Công an, tai nạn giao thông trong độ tuổi thanh niên chiếm gần 40%, trong đó đối với người từ 18 đến 27 tuổi chiếm gần 34% số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do lứa tuổi này gây ra thời gian gần đây, đang ngày một gia tăng, đặc biệt là thanh niên vùng nông thôn. Ở Yên Bái, tai nạn giao thông do đối tượng thanh thiếu niên gây ra vẫn diễn ra phổ biến và để lại hậu quả hết sức nặng nề cho gia đình và xã hội. Vậy, làm thế nào để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên? Xung quanh vấn đề này, phóng viên thời sự có cuộc trao đổi với anh Đỗ Minh Huấn, Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa anh, trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay thì còn rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do thanh thiếu niên gây ra, xuất phát từ việc thiếu ý thức chấp hành pháp luật giao thông cũng như là thái độ ứng xử thiếu văn hóa giao thông. Vậy thực tế này thì trong thời gian qua thì các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã nhận định như thế nào, và trong cái hoạt động của đoàn thì đã có những cái giải pháp như thế nào để nâng cao nhận thức cũng như là ý thức tham gia giao thông trong thanh thiếu niên, thưa anh?
Theo số liệu thống kê hiện nay trên địa bàn cả nước cũng như là trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì số vụ vi phạm về trật tự an toàn giao thông thì xảy ra cũng khá là phổ biến, trong đó thì cái đối tượng là thanh thiếu nhi cũng chiếm tỷ lệ khá là cao do cái ý thức chấp hành giao thông của các bạn đoàn viên thanh niên còn hạn chế. Cái thứ hai, thiếu những cái hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông. Về các nguyên nhân thì có thể nói rằng có rất nhiều những nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu có thể là khẳng định đó là do cái tâm lý lứa tuổi của các bạn thanh niên hiện nay còn đang trong cái độ tuổi mới lớn, do vậy là các bạn còn thích thể hiện, thích khẳng định bản thân và thích thể hiện trước đám đông để thể hiện mình, và cái tâm lý của các bạn trong cái giai đoạn này nó cũng chưa được cái sự ổn định. Về một số cái giải pháp để nâng cao cái ý thức chấp hành giao thông của thanh niên trong cái thời gian qua, Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng đã tập trung triển khai. Với chức năng của mình thì chúng tôi tập trung vào cái việc tuyên truyền giáo dục cho thanh thiếu nhi nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông thông qua các hình thức, đó là đa dạng cái hình thức tuyên truyền.
Được biết là trong nhiều năm qua thì các cấp bộ đoàn, hội, đội và tuổi trẻ các cơ sở thì đã hướng tích cực cái việc mà thực hiện pháp luật về giao thông và tham gia tuyên truyền đảm bảo giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên thì vẫn còn một số thanh thiếu niên còn chưa tích cực đi đầu trong cái công tác này, đặc biệt là thanh thiếu niên ở vùng nông thôn và ở những nơi vùng sâu vùng xa. Vậy đâu là nguyên nhân thưa anh?
Có xác định ba cái nguyên nhân chính. Thứ nhất là do cái yếu tố xã hội cũng tác động đến tâm lý của thanh niên khi tham gia giao thông. Ví dụ như là những cái thói quen tùy tiện hay hoặc là cầu thả của người dân nói chung khi tham gia giao thông thì cũng đã ảnh hưởng đến cái hành vi cũng như cái thái độ ứng xử văn hóa của thanh niên khi tham gia giao thông. Vấn đề thứ hai đó là một số cái tệ nạn xã hội cũng tác động đến thanh niên, đặc biệt là cái việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông thì cũng ảnh hưởng đến cái ý thức của thanh niên khi tham gia giao thông. Cái thứ ba là do cái việc chúng tôi cũng có nhận thấy một phần đó là do cái việc xử lý của cái đơn vị chức năng đối với cái hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đôi lúc còn chưa triệt để. Do vậy nó cũng ảnh hưởng đến cái tâm lý của thanh niên khi tham gia giao thông, đặc biệt là những chỗ nào thì có lực lượng chức năng thì thanh niên chấp hành, nhưng mà đến lúc không có cái lực lượng chức năng thì thanh niên lại thờ ơ và bắt đầu là có những hành vi không tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông.
Để tuổi trẻ Yên Bái tích cực tham gia xây dựng văn hóa giao thông, góp phần vào xây dựng môi trường giao thông ở Việt Nam nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng ngày càng an toàn thân thiện, thì tới đây tỉnh Yên Bái sẽ có những cái hoạt động cụ thể như thế nào thưa anh để thực hiện được cái mục tiêu giảm từ 5 đến 10% về số vụ tai nạn giao thông cũng như là các tiêu chí về tai nạn giao thông như Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã đề ra?
Thì thời gian tới thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung vào một số cái giải pháp. Thứ nhất là đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về nguyên nhân cũng như là nguy cơ gây ra tai nạn giao thông, đặc biệt là những nguyên nhân mà do cái lỗi chủ quan của thanh niên thường hay mắc phải, ví dụ như là phóng nhanh vượt ẩu, hay là cái tình trạng đi xe dàn hàng ngang, dàn hàng ba, hay là sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Đấy là những nguyên nhân chính mà thanh niên hay mắc phải thì chúng tôi sẽ tập trung vào tuyên truyền. Cái thứ hai là sẽ tiếp tục triển khai cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông, qua đó thì là cái kênh để tuyên truyền giới thiệu những cái gương người tốt việc tốt trong việc chấp hành giao thông, cũng như đồng thời là cái kênh để phê phán đối với lại những hành vi thiếu ý thức và thiếu văn hóa của thanh thiếu niên khi tham gia giao thông. Và thứ ba là sẽ tập trung duy trì và phát huy hiệu quả của các mô hình, cái đội hình thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện trong việc phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là trong những dịp cao điểm như lễ Tết thì sẽ tập trung phối hợp với lực lượng dĩ năng góp phần hướng dẫn phân luồng giao thông cũng như là giải tỏa các điểm đen về an toàn giao thông. Và nội dung thứ tư đó là chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo đối với các cấp bộ đoàn tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền trong việc đăng ký đảm nhận các công trình phần việc thanh niên chung tay đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là những cái công trình hạ tầng giao thông nông thôn, khắc phục những cái tuyến đường bị hư hỏng hay là mở mới các tuyến đường giao thông nông thôn để giúp cho cái việc tham gia giao thông của bà con được thuận lợi hơn.
Vâng, xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi này.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Xin chào hàng xóm mới.
Chào bác Quang Tèo. Bạn cũng mới chuyển đến đây sao?
Không, tôi ở đây gần 20 năm rồi.
Thế chắc bác mới xây lại nhà?
Không, hồi tôi mua đất là xây nhà luôn.
Thế thì hẳn là bác mới sơn lại nhà.
Càng không, tuổi sơn và tuổi nhà tôi như nhau.
Là gần 20 năm rồi mà vẫn nổi bật thế kia. Bác dùng loại sơn gì vậy?
Sơn Galatech. Tất cả các công trình nhà tôi đều dùng sơn Galatech, có cả sơn lót, sơn phủ, sơn chống thấm các loại, chất lượng thì ok khỏi phải bàn, màu sắc thì thỏa sức lựa chọn với hơn 1.500 màu.
Tôi đang đau hết cả đầu với việc lựa chọn sơn nào để hoàn thiện nhà. Thấy nhà bác Quang Tèo dùng sơn Galatech đẹp thế này, tôi quyết định chọn sơn Galatech.
Đúng quá, nhà đẹp lại bền, màu sắc thì sang, chỉ có thể là sơn Galatech. Sơn Galatech, sắc màu hội tụ tinh hoa, sản phẩm đạt huy chương vàng, hàng Việt Nam chất lượng cao. Chi tiết truy cập website sơngalatech.com, hotline 0982 264516.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.